phải vậy không biết. Nhưng mà thường thường mình biết đời nó khổ, biết sự việc đó, mà mình vẫn bị lực ở đây đi, đẩy được ở đây đi. Mình không theo ý nó, mình không theo cái ý muốn của mình. Vậy thì các vị phải biết rằng có bốn cái nguyên tắc để đi vào đạo. Mà nguyên tắc đó là toàn bộ kinh điển đều sử dụng cái nguyên tắc đó hết. Cái nguyên tắc đầu tiên đó là thân cộng thầy sĩ, thinh văn chánh pháp, như lý tác ý, pháp tùy phật hành. Các vị nghe tôi nói nhiều bốn câu này rồi, tuy nhiên để nói nhớ lại, thân cộng bạn lành thầy sĩ, như chúng tôi nói là bản chất của mình không phải là sinh ra là người ác, mà không phải sinh ra là mình là có người lành, là người thiện. Mà có lành có thiện gì đi nữa, do quá khứ nó sắp đặt. Có nhiều người sinh ra vốn dĩ lành, gọi là sanh đắc thiện, nó được lành, được nhẹ. Nhưng mà nó cùng với hoàn cảnh hiện tại thì mình sẽ tiếp tục cái đường lành đó, nó phải phát triển mạnh thêm, tốt đẹp thêm. Nhưng mà sinh ra trong cái vốn dĩ là lành, nhưng mà rồi đi vào cái hoàn cảnh nó sẽ làm người ấy trở thành ác do cái hoàn cảnh và môi trường. Thành ra cái sự mà thân cận, cái sự gần gũi đã tạo thành cho mình một cái hướng đi. Vì vậy thường nói rằng thân cận thiện sĩ như vụ lộ trung thành, tuy bất thấp nhưng thời thời hữu dụng. Thân cận bạn lành như người đi trong sương, không phải như mưa không ướt, nhưng nửa đêm chúng ta thấm ướt trên bờ vai. Cái câu nói như vậy trong kinh Quy Sơ Cảnh Sắc. Thì cái điều tốt quan trọng nhất là thân cận thiện sĩ. Mà thiện sĩ nào khác hơn là Đức Thế Tôn thường nói là các vị Bồ Tát, các vị Phật là bạn lớn. Thấy không? Cái bài Kinh Sa Phố mà nói mình chọn toàn những bạn giữ mình sống không, mình thích không, bạn làm thì mình không chọn. Thì cái giữ tâm thức của mình được theo một cái hướng đi là cái gần gũi bạn lành, gần gũi bạn hiền của mình. Tất cả sự thành tựu trong cuộc đời mình nhìn chung, còn những cái trường hợp đặc biệt thì mình không nói, những trường hợp ngoài lệ mình không nói. Phần lớn nhìn chung sự thành tựu trong cuộc đời do sự gần gũi mà ra. Con cái, gia đình, tất cả mọi chuyện do cái thành tựu ra, cái tâm thức thiện và bất thiện do sự gần gũi mà nó tạo thành cái tâm thức đó. Và sự tu học nó cũng y chang như vậy, giữ tâm thức thêm một lề lối nào đó thì do sự gần gũi mà tạo thành cái tâm thức mình đi lên. Khi nói tới vấn đề đó thì trở về mặt mà bình thường thường nhật trong xã hội, mình sẽ thấy rằng những đứa trẻ đó, con cái mình giáo dục, mình muốn cho nó theo cái lề lối, cái hướng của mình, theo muốn cái lề lối văn hóa của mình, theo muốn cái niềm tin của mình, mà mình không tạo điều kiện cho nó gần gũi thì khó mà giữ theo cái nhìn của mình. Mình cứ để cho nó tự động phát triển, giống như là giữa khổng và lão đều mà có sự tranh cãi nhau về sự phát triển. Lão thì nó nhìn như chiếc lá, cái cây để nó phát triển tự do. Khổng thì phải có một cái gì đó phải chậm lại, cắt ra nó ló ra, cắt lại giữ lại lời nói. Thì hai cái nhìn khác nhau nó như vậy, nhưng trong đạo thì luôn luôn được nói rằng sự thành tựu tâm thức và nên cái gì đó là do sự gần gũi tạo thành mọi chuyện. Thì vì vậy mà chúng tôi nhiều khi á, chúng tôi nói cái phước đó nó rất là đơn giản. Nó không phải là mình phải hì hục, mình phải làm chỗ này chỗ nọ đi, mình phải bỏ tiền nhiều mới có phước. Nhưng mà có những sự kiện đơn giản, mỗi sáng mỗi chiều mình giữ điềm lộ như vậy. Trong gia đình thì tất yếu phải có cái bàn thờ tâm linh, thờ Phật, thờ ông bà, tổ tiên. Đơn giản là thắp cây nhang trên bàn Phật, rồi thắp cây nhang bàn ông bà, rồi mình nói với Đức Phật, thưa Phật con đi làm, thưa ông bà con đi làm, lạy Phật buổi sáng không cần nhiều ba lạy, chiều cũng nhiều ba lạy như vậy cho con cái nó thấy, tự động nó ghi nhận trong tâm thức đó thì nó lớn lên theo cái lề lối đó, tự động đời sống nó hạnh phúc và an lạc, tự động nó có phước ra. Cái phước đó nó không phải là cái gì phải là đi mua, không phải là gì phải bỏ tiền ra, phải là phải vận dụng, phải có cái gì. Dĩ nhiên cái tâm từ thiện tuyển nó tuyệt đối, tuy nhiên thì có những cái phước mà rất đơn giản mình làm hàng ngày như vậy, nó tạo phước trong đời sống mình sẽ thường thành thử là không có trễ đâu, quý vị nên trở về lại những cái thực tế như vậy, phải lạy Phật hàng ngày, thắp cây nhang buổi chiều và tối, tạo cho con cháu thấy hình ảnh như vậy, lớn lên chắc chắn nó sẽ theo quý vị, đường của quý vị, và nó sẽ cùng có niềm tin với chúng ta. Vì vậy những người Thiên Chúa giáo nói rằng các vị giao cho tôi một đứa bé 3 tuổi trở thành một công cụ của người Thiên Chúa cực mạnh mẽ, sự huấn luyện thôi, sự huấn tập thôi. Thì cái chuyện huấn luyện huấn tập bằng cái thông giáo hàng ngày của mình hàng ngày, cha và mẹ hàng ngày như vậy, đứng ngay mặt xã hội như vậy, điều đó giống như Hạnh thường nói, về tới nhà mà con cái mình cha mẹ cái vã hoài, nó là một cái điều mà đau trong tim, trong tâm tư của đứa bé. Đứa bé lớn lên nó sống có hạnh phúc, nó vậy. Nó về mặt xã hội thì Hạnh nói, nhưng về mặt tâm thức nó tác động một cái ảnh hưởng như vậy, và nó ghi nhận những điều đó trong cái con người của mình. Thành ra mình tập, mình trở về lại những cái đơn giản hàng ngày, mà sự kiện càng đơn giản nó càng khó làm. Mình thấy đó, những cái bông, những nhà mà chuyên cắm hoa đó, những bông hoa mắc tiền đó, cắm kiểu nào nó cũng đẹp. Nhưng mà chỉ các vị lấy cái hoa dại ngoài cắm sao cho đẹp khó lắm. Càng đơn giản nó càng khó, khó làm cho nó đẹp. Vậy sự việc càng đơn giản, cái nhẹ như vậy nó mới thành, nó khó làm. Mình cho nó thử. Ví dụ như nó cái chuyện niềm tin, niềm không, điều đồ như vậy, thấy các vị đơn giản mà thấy khó làm. Có những cái sự đối thoại với các vị đệ tử của Ngài Đan Hà thời xưa, chúng tôi không nhớ các vị đó tên gì. Vì Đăng Hà là một vị thiền sư chuyên môn chế Phật, chế Phật ra mà nấu trà uống, mà chạy mà vị đệ tử có duyên sao mỗi ngày đi hái hoa để mà Phật cũng điều độ như vậy, làm thấy được đạo sự việc đó, nó ghi nhận trong tâm thức mình. Thành ra các vị đừng cho rằng sự việc đơn giản đó, phải trở về lại những cái điều mà mình tu học bằng cách lạy Phật của mình ngay ở nhà của mình sẽ thấy được cái phước và cái năng lực lớn phát triển trong tâm của mình. Cho đi hỏi nghe đâu mà có, mà các vị thích nghe nào mà có bùa có chú phép nhiều là thích lắm. Thực sự nghe trị bệnh là thích, nghe ai trị bệnh là thích cái chuyện ấy. Thường là tâm bệnh rồi tạo thành thân bệnh, và thân bệnh thì thấy đi khoa nó trị, nhiều khi học cả 12 năm trị không hết, rờ vô hết, làm sao cái chuyện lại xảy ra khó. Ngay cái thời Đức Phật cho các vị tỳ kheo làm thuốc để trị bệnh, lấy phong ngựa, lấy nước rang ngựa trào thành thuốc để uống, những trái âm là đặt để uống để chống cơn bệnh xét. Và trong kinh nói rằng cúng dường y phục là thuốc men cho chức tăng là phước đức vô lượng để hết bệnh. Thế thì nếu Đức Phật có thần thông, Đức Phật bất cúng dường chi, đề nghị cúng dường chi thuốc? Các vị suy nghĩ nè. Thế thì cái đơn thuần trị bệnh một đúng pháp, đừng có nghe cái gì mà uống nước vô là ai bệnh ống bụng bùa hết bệnh. Cái chị thấy là ai đụng chút trị bệnh, đi đâu cũng trị bệnh, làm thầy thuốc, làm thầy lang nhiều quá đi, ngày xưa không thấy. Các vị nói chúng tôi không có một thái độ phủ nhận, mà nói về chân lý, không có thái độ bài bác, mà tôi đưa ra một sự kiện để cho các vị nhìn cái sự trị bệnh nó như vậy. Có hai thầy không?
Tôi thì ông bác tôi nói mà biết nói với cái trúng trật hơn ngày dây rồi.
Thì hôm nay nó tao rồi.
Nãy giờ thầy nói cái bài này có thể vô như vậy. À. Nãy giờ thầy nói cái bài này có để làm đề thi không vậy?
Không biết có không đó. Không biết có không, chưa biết nữa.
Thì
Thì trở về lại thì vấn đề là cái phước nó sẽ chưa lành cái bệnh của mình trong cái tâm. Thành ra cái phần lớn thì mình phải thấy rằng cái sự việc đơn giản, sự việc càng nhẹ nhàng, sự việc đó nó rất là khó lắm. Mà trở về lại hàng ngày như vậy, và các vị muốn á, muốn làm nhanh nhanh, muốn cái gì tiểu pháp gì cho nó thiệt nhanh. Mà điều đó không phải riêng gì các vị hỏi, người phương Tây đó nó có rất là cụ thể, nó đặt câu hỏi với Đức Đại Lạt Ma hàng tỷ lần và ngài chỉ trả lời muốn nó không hiểu được hết, không hiểu được hết, không hiểu được hết, không bao giờ không. Vậy thì đừng có vội đó, cứ việc trở về lại cái bình thường này, làm ăn bình thường, giữ niềm tin ta bảo cách vững chắc, lạy Phật hàng ngày, thắp cây nhang, niệm Phật, lạy ông bà.